Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Bản tin xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Việc kiểm tra giám sát phải vừa đảm bảo nghiêm túc, nghiêm minh, thẳng thắn chỉ rõ và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm khuyết điểm. Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thu Hồng tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng. Không chỉ đứng đầu khu vực miền núi phía Bắc mà chương trình nông thôn mới ở Bắc Giang ngày càng phát triển bền vững theo hướng tăng nhanh số thôn xã nông thôn mới nâng cao, tạo ra nhiều miền quê đáng sống. Phát hiện và xử lý 7 cơ sở nha khoa chưa được cấp phép tại Sơn Động.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 5 tháng 1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đồng chủ trì. Năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát đạt kết quả tích cực toàn diện với nhiều đổi mới. Việc xem xét thi hành kỷ luật bảo đảm phương hướng, phương châm, nguyên tắc, đúng nội dung, tính chất mức độ vi phạm, áp dụng hình thức kỷ luật cơ bản phù hợp, có tính giáo dục, giúp đảng viên nhận rõ khuyết điểm để có biện pháp khắc phục. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Lê Thị Thu Hồng lưu ý thời gian tới việc kiểm tra giám sát phải vừa bảo đảm nghiêm túc, nghiêm minh, thẳng thắn chỉ rõ và kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm khuyết điểm, song cũng cần thận trọng trong xem xét đánh giá tổng thể khách quan, toàn diện, tính chất mức độ, động cơ, nguyên nhân dẫn đến các vi phạm khuyết điểm. Đồng thời cầu thị lắng nghe tiếp thu ý kiến giải trình tham gia của cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân liên quan để bảo đảm việc xem xét toàn diện, thấu tình đạt lý. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, tập trung kiểm tra địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ, có vấn đề nổi cộm bức xúc được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm. Chú trọng kiểm tra người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực.
Chiều cùng ngày, Đảng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 gắn với hội nghị cán bộ công chức người lao động năm 2024. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2023, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự 5 kỳ họp Quốc hội, tổ chức thành công các cuộc giám sát khảo sát, tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 3.000 cử tri tham dự. Đã có hơn 170 lượt cử tri phản ánh kiến nghị hơn 220 nội dung. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chuyển hơn 70 ý kiến kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đề nghị Đảng đoàn, Đảng ủy văn phòng cũng như từng chi bộ cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phát huy tinh thần chủ động, hoạt động giám sát thường xuyên cần phải được đẩy mạnh hơn nữa. Đồng chí cũng lưu ý tới hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, trong mỗi nội dung đều gắn với quy chế phối hợp, phát huy tối đa sự đoàn kết, sức mạnh tập thể để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.
Cũng trong ngày 5 tháng 1, một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã tập trung tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp. Hoạt động công đoàn có nhiều điểm mới, một số chỉ tiêu giao đạt kết quả cao. Thành lập mới 65 công đoàn cơ sở, kết nạp hơn 51.000 đoàn viên, vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được tập trung thực hiện. Phát huy kết quả đạt được, năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, gắn với kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tiếp tục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động, tổ chức tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong đoàn viên, người lao động.
Năm qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã bám sát chủ đề công tác năm, triển khai đồng bộ các nội dung giải pháp, tích cực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, theo hướng tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và tập trung hướng về cơ sở, thực hiện toàn diện các lĩnh vực công tác, đảm bảo tính thiết thực hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo và dự thảo chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024 với chủ đề công tác năm được lựa chọn, đó là thanh niên tình nguyện.
Tập trung chỉ đạo các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện chỉ thị số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phấn đấu duy trì thứ hạng dẫn đầu toàn tỉnh về chỉ số đánh giá chuyển đổi số, đẩy mạnh nghiên cứu tham mưu cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo rút ngắn quy trình thời gian giải quyết thủ tục hành chính, Đó là những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Tài nguyên và Môi trường đề ra trong năm nay.
Gần 275.000 tấn là mục tiêu sản lượng thịt hơi các loại được tỉnh Bắc Giang phấn đấu đạt được trong năm nay. Theo đó, tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển đàn vật nuôi, trọng tâm phát triển đàn gia cầm, dê, ngựa và lợn, làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh liên huyện đối với gà và xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với vật nuôi khác ở các địa phương có điều kiện, phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, duy trì chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ, hướng dẫn người dân phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung theo chuỗi khép kín, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao, tận dụng phụ phẩm để chế biến thức ăn, đẩy mạnh chăn nuôi tuần hoàn, phối hợp triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi.
Dù diện tích chăn nuôi thủy sản giảm, song sản lượng thu hoạch cá toàn tỉnh năm 2023 vẫn đạt 53.700 tấn, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản năm nay chỉ còn hơn 12.000 hecta, giảm tới 200 hecta so với cùng kỳ năm trước. Diện tích chăn nuôi thủy sản giảm nhưng năng suất chất lượng ngày càng tăng cũng chính là mục tiêu được tỉnh quan tâm chú trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi công nghiệp và các nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương ngày càng lớn, diện tích đất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp thủy sản ngày càng thu hẹp. Để có được kết quả đó, ngành nông nghiệp luôn tập trung nâng cao diện tích chăn nuôi thủy sản theo hướng thâm canh, chuyên canh, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tự động hóa gắn với quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp nhằm nâng cao năng suất chất lượng và giá trị chăn nuôi thủy sản.
Thưa quý vị, nhìn lại năm 2023 vừa qua, một năm đầy khó khăn thách thức, thế nhưng càng khó khăn thì khát vọng vươn lên và ý chí nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân đã tiếp tục viết nên những câu chuyện vượt khó thành công, lập thành tích bứt phá đối với chương trình nông thôn mới. Không chỉ đứng đầu khu vực miền núi phía Bắc, mà chương trình nông thôn mới ở Bắc Giang ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững, theo hướng tăng nhanh số thôn, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, tạo ra nhiều miền quê đáng sống. Ở đó, người nông dân có cuộc sống ấm no, đủ đầy và được thụ hưởng nhiều giá trị văn hóa tinh thần. Phản ánh của phóng viên Hồng Thơm.
Niềm vui đón năm mới của người dân xã Thượng Lan năm nay được nhân đôi khi mới đây, xã vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về kinh tế, phát triển sản xuất. Cơ sở tầng được thay ra đổi thịt, những con đường hoa rực rỡ, con đường bê tông trải dài, những công trình công cộng được đầu tư và cả những mô hình sản xuất nông nghiệp kiểu mới hiện đại. Tất cả thành quả đó đã tạo nên diện mạo đổi mới phát triển của vùng quê thuần nông này. Bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên phấn khởi, nói.
Cấp trên đã đầu tư cho chúng tôi về nhà văn hóa, về cơ sở hạ tầng, về tất cả những cái hạ tầng này để chúng tôi được thụ hưởng. Và chúng tôi bây giờ không những nâng cao về kinh tế mà còn về tinh thần chúng tôi rất phấn khởi, thường xuyên luyện tập để nâng cao cái sức khỏe. Để tuổi già chúng tôi sống vui, sống khỏe, sống có ích.
Cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2018, huyện Việt Yên không ngừng bố trí nguồn lực để nâng cao chất lượng chương trình. Đến nay, huyện đã trở thành điểm sáng của tỉnh Bắc Giang khi có số xã nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu lớn nhất tỉnh. Bước vào giai đoạn này, chương trình nông thôn mới ở Việt Yên đã vươn lên một tầm cao mới với quyết tâm xây dựng những miền quê đáng sống, mà ở đó không chỉ là sự đổi thay về cơ sở tầng, đời sống vật chất tinh thần, mà đó còn là sự hài lòng, chỉ số hạnh phúc của người dân vùng nông thôn ngày càng được nâng lên. Như chia sẻ của ông Thân Văn Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên.
Phong trào xây dựng nông thôn mới đã trở thành một cái khẩu hiệu, không những là đảm bảo các tiêu chí mà luôn luôn nâng cao các tiêu chí để hoàn thành cái mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới của xã, của thôn, cũng chính là nâng cao được cái đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn.
Nếu như nông thôn mới ở Việt Yên là thụ hưởng, là chỉ số hạnh phúc, thì với Lục Nam, nông thôn mới lại là khát vọng vươn mình, đổi mới, phát triển. Từ huyện miền núi, xuất phát điểm của Lục Nam thấp, huyện còn có tới 7 xã đặc biệt khó khăn. Thế nhưng địa phương này đã tìm được chìa khóa để về đích trước một năm. Đó là mọi sức mạnh, nguồn lực đều ở nơi dân. Khi dân được biết, được bàn, được kiểm tra, được giám sát và được thụ hưởng, thì mọi nguồn lực sẽ được khơi thông. Đây là ý kiến của bà Trương Thị Hậu, thôn Hổ Lao, xã Lục Sơn.
Trạm thì có chỗ đi khám bệnh này, rồi là trường thì các cháu đến trường học đầy đủ 100%. Đấy là một cái là rất là thấy phấn khởi. Cái thứ hai là có đường đưa đón các cháu đi học và đến nơi đến chốn.
Sự đồng thuận trong dân là cơ sở để huyện Lục Nam xây dựng thành công 23 trên 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, được Hội đồng Thẩm định Trung ương đề nghị Thủ tướng ban hành quyết định công nhận huyện Lục Nam đạt chuẩn nông thôn mới. Lục Nam trở thành địa phương miền núi đầu tiên của tỉnh Bắc Giang về đích huyện nông thôn mới. Ông Đặng Văn Nhàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam cho biết:
Công tác lãnh đạo chỉ đạo thì thống nhất trong toàn Đảng bộ cũng như là trong hệ thống chính trị thì tập trung cái tuyên truyền, cái vận động rồi thì xây dựng các cái cơ chế hỗ trợ và làm tốt cái công tác tuyên truyền nhân dân, đặc biệt trong cái việc hiến đất để làm đường giao thông, thì các cái công trình phúc lợi văn hóa xã hội ở địa phương, ban hành nhiều cái cơ chế chính sách thì kịp thời động viên, khuyến khích các địa phương cũng như là nhân dân thì tập trung nỗ lực cao nhất để xây dựng huyện nông thôn mới.
Hết năm 2023, toàn tỉnh có 154 trên 182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm gần 85%. 59 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 359 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Như vậy, tỉnh Bắc Giang có 7 trên 10 đơn vị cấp huyện đạt nông thôn mới. Đây cũng là cơ sở để Bắc Giang không ngừng nâng cao chất lượng chương trình, xây dựng thêm những miền quê đáng sống. Nhằm tiếp tục đưa nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương vào thực tiễn cuộc sống, sáng ngày 5 tháng 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tham gia hội thi gồm 4 phòng: tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, trung đoàn 831 và 10 huyện, thành phố. Các phần thi xoay quanh chủ đề 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, 10 biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, những chủ trương giải pháp phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo sự lan tỏa, cổ vũ động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy cao tinh thần chủ động, tự giác, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Chiều 5 tháng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Phát triển Thương mại Trường Vinh tổ chức trao quà cho học sinh trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lạng Giang năm học 2023-2024. Tại đây, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, doanh nghiệp đã trao tặng 100 suất quà cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các nhà trường trung học phổ thông Lạng Giang số 1, Lạng Giang số 2, Lạng Giang số 3 và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Lạng Giang. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, gồm quà và tiền mặt. Đây là hoạt động thường niên được Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và Phát triển Thương mại Trường Vinh tổ chức trao tặng quà cho học sinh trung học phổ thông tại tỉnh Bắc Giang. Trong đó ưu tiên học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua đó tạo nguồn động viên khích lệ lớn để các em có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn, yêu cầu các huyện, thành phố khẩn trương kiểm tra xử lý nghiêm các phòng khám không phép vẫn hoạt động, huyện Sơn Động đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất các cơ sở nha khoa trên địa bàn huyện. Theo báo cáo của Phòng Y tế Sơn Động, toàn huyện có 9 cơ sở nha khoa, trong đó có 2 cơ sở khám chuyên khoa răng được Sở Y tế cấp phép, còn lại 7 cơ sở chưa được cấp phép. Tại thời điểm kiểm tra, 6 cơ sở hộ gia đình không có biển hiệu quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh đều không hoạt động. Một cơ sở nha khoa Hà Đĩnh treo biển hiệu quảng cáo dịch vụ khám bệnh chữa bệnh. Cơ sở này trong phòng lắp đặt thiết bị ghế, dụng cụ khám chữa răng và làm răng giả, thậm chí có bảng niêm yết giá dịch vụ. Khi đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở cung cấp hồ sơ giấy phép hoạt động thì đều không xuất trình được giấy tờ. Đoàn đã lập biên bản tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở nha khoa Hà Đĩnh ở thị trấn An Châu với số tiền 35 triệu đồng. Còn lại những cơ sở nha khoa ở các xã Vân Sơn, Lệ Viễn, Dương Hưu, thị trấn Tây Yên Tử, đoàn đã nhắc nhở lập biên bản và cho ký cam kết không hoạt động khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời hứng nắng yếu. Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ 17 đến 25 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời hứng nắng yếu. Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ 18 đến 25 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời hứng nắng yếu. Đêm và sáng sớm có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ 18 đến 25 độ. Tới đây xin được kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Thu Hà, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Dương cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị.